This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin được gửi lời chào thứ 6 cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Thứ 6 thì mình get more energy ha. Bảo Bảo sao, khỏe không?
Dạ vâng, Bảo Bảo khỏe thưa anh. Hôm nay thì ở khu vực Dallas của mình vào sáng sớm thì sương mù rất là nhiều. Và bây giờ thì trời cũng ui ui và hôm nay là mưa tới 80 rồi 100% cơ hội mưa luôn đó.
Thời tiết hôm nay hay ngày mai? Thì cũng ngày mai, hôm nay hả?
Hôm nay, ngày mai cũng mưa luôn anh, ngày mai cũng.
Thế là tối nay mới mưa chứ bây giờ là không mưa đúng không?
Không biết được tại vì thị trường chứng khoán còn lên xuống nữa.
Rất là hay. Vâng, Tiến Dũng xin gửi ngay nhà về quý vị những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Phải nói rằng ngày hôm nay có những con số màu đỏ nhưng mà không đáng kể, rất là nhẹ nhàng. Quý vị, trong khi đó thì về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ lên rất mạnh. Như là Dow Jones thì lên được 29 điểm, hiện tại là 26.413 điểm. Con số này chỉ có vài gọi là khoảng 100 mấy chục điểm nữa away from record cao kỷ lục. Nasdaq thì lên 39 điểm, hiện tại là 7.931 điểm. S&P 500 thì lên được 10 điểm, hiện tại là 2.889 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.50%. Dầu thô thì lên được 43 xu, một thùng dầu thô là 62 đồng 49 xu. Một euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên được 70 xu. Ao vàng hiện tại 1.295 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.99%, tuần rồi cao nhất là 3.97%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.43%, tuần rồi cao nhất là 3.32%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.460.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì quý vị cũng biết rằng người Mỹ hay là những người khác trên toàn thế giới đó, những quốc gia khác đều trông đợi đến cái 5G, tức là một cái network mà the fifth generation rất là lẹ, rất là nhanh. Kính thưa quý vị, nhanh gấp nhiều lần so với cái 4G hiện tại bây giờ, cả trăm lần hơn. Và có thể khi mà cái 5G như vậy, họ có thể dùng nhiều vào cho công nghệ cũng như là technology rất là tốt. Và ngày hôm thứ tư, chiều thứ tư thì Verizon đã trình làng về cái 5G đầu tiên, gọi là 5G Ultra Wideband Network. Đây là cái 5G phải nói là rất là lẻ, và họ cũng cho biết rằng có một vài địa điểm ở Minneapolis cũng như Chicago đã được schedule để sử dụng cái 5G này. Và trong khi đó thì họ cũng nói rằng họ sẽ trình làng để cho biết rằng có thể là một cái công ty, nó gọi là một cái công ty viễn thông đầu tiên để cung cấp cái 5G vào ngày 11 tháng 4 tới đây. Cái service của đó là Subscriber, và chúng ta có thể sử dụng 5G. Và theo Tiến Dũng biết được đó thì hiện tại bây giờ có một cái phone duy nhất, không biết là cái Apple có chuẩn bị ra chưa, nhưng mà cái phone là cái Samsung S10 là được handle được cái 5G. Mà trong khi đó thì Samsung khi ra cái S10 này, họ cũng trình làng cái 5G trước đây rồi, cũng gần đây thôi chứ không lâu. Và bây giờ thì Verizon đã ra, và không biết là AT&T, Sprint cũng như là T-Mobile khi nào sẽ ra trình làng cái 5G. Nhưng một điều quan trọng nữa, 5G chúng ta biết rằng nếu mà nói về cái 5G đó thì mình sẽ nói sơ chút xíu, cái tốc độ nhạy cảm của nó rất lẹ. Và chúng ta thấy là cái 4G đó khoảng bao nhiêu xa thì cũng không có nắm rõ vấn đề đó, nhưng mà cái tower chúng ta thấy nhìn everywhere, trên highway, trong đồng ruộng, trên núi đồi, cái tower để nó cast được cái 5G, cái signal của cái 4G. Mà cái tốc độ nó muốn cần nhiều hơn nữa thì bắt buộc những cái tower nó phải nhiều hơn để mà nó cast cái tốc độ của cái 5G, để nó get được cái tốc độ của cái 5G. Và cái tower này thì cũng thấy rằng nếu mà nhìn sơ sơ chẳng hạn như bây giờ họ nói họ mất cái thành phố như là Minneapolis hay là Chicago sẽ được có 5G, thử cái 5G, thì những thành phố này chắc chắn chúng ta đến thì thấy là cái tower everywhere, người cái tai chi này để nó cast được cái signal rất là lẻ thưa quý vị, tức là nó dày đặc hơn. Thí dụ như bây giờ tốc độ, ví dụ sẽ dễ hiểu là tốc độ cái xe đó là một máy là chạy 100 mile, bây giờ 50 mile đi, bây giờ họ muốn chạy 500 mile thì họ gắn 10 cái máy vô đó, thì cái 5G, cái network nó cũng giống như vậy, tức là cần phải nhiều cái tower để mà nó cast được cái signal của cái 5G. Như 4G là bao nhiêu cái tower, về 5G là phải cần nhiều hơn, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái sự ly dị rầm rộ nhất thế giới mà tốn tiền nhất, đó là giữa anh Jeff Bezos và người vợ là Mackenzie. Khi mà ngày hôm qua thì đã hai người thật sự chia tay, và anh chàng Jeff Bezos này đã chuyển khoảng 4% tổng số cái company stock đi vào cái tài khoản của cô vợ cũ là Mackenzie, là 4% này tổng số tiền là quy ra là khoảng 35 tỷ, và họ đã chia tay, và chính thức chia tay vào 1:30 ngày hôm qua. Và cái cô này tự động trở lên người phụ nữ giàu đứng thứ tư nhất thế giới, các thưa quý vị, sau cái bà Francois Mayer, bà này là cũng là thừa hưởng gia tài từ cái L'Oreal, cái sản phẩm về gọi là gì, phẩm make up vân vân. Rồi kế nữa cô này thì có cái cô mà Francois này 52.9 tỷ, cái đứng thứ nhì là Walmart Alice Watson là 45 tỷ, đứng thứ ba là cái cô Jacqueline Becker là có 37 tỷ, và bây giờ đứng thứ tư là cái cô vợ Mackenzie này có 35 tỷ, kính thưa quý vị. Nên là giàu, nhưng giàu đứng thứ tư, tự nhiên cái giàu thứ tư thế giới ly dị người chồng, nhưng mà chúng ta biết rằng cô cầm 35 tỷ này chắc cũng chẳng vui vẻ gì lắm đâu. Nhưng mà anh chàng Jeff Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới mặc dù mất đi 35 tỷ, kính thưa quý vị. Một cái bản tin nữa thì Shear, chúng ta biết Shear đã vẫy nón chào, gọi là không có lên thương trường nữa, đã bỏ cái chiến trường của thương trường. Nhưng mà thật sự ra thì cái ông mà chúng ta biết, cái ông mà rất là yêu thương cái công ty Shear này, ông đã bỏ Shear đi, ông qua làm cho ESL, một cái công ty investment. Sau đó ông quay trở lại, khi mà biết Shear đã bị thất bại thì ông quay lại, ông bỏ ra 5.2 tỷ, tức là Eddie Lambert đã mua lại, và ông giữ lại 425 cái tiệm và tổng số 45.000 nhân viên. Trong khi đó thì Shear chúng ta biết là họ có tất cả là 3.500 cửa tiệm với tổng số là 250.000 việc làm. Thì bây giờ ông giữ lại con số nhỏ là 425 tiệm và khoảng 45.000 nhân viên. Và Shear sẽ bắt đầu trình làng tới đây ở 3 thành phố, là ở bên Anchorage, rồi Louisiana, rồi ở bên một cái nữa là Arkansas. 3 cái Shear sẽ được mở và gọi là mới hoàn toàn. Cái tên không phải là Shear nữa mà tên là Shear Home and Life. Và cái diện tích của nó khoảng 10.000 đến 15.000 square feet. Và họ nói là hoàn toàn đổi mới hết tất cả. Và cái store này họ nói là họ sẽ bán như là appliance, mattress, rồi những cái service business, home service business, tức là về đồ gia dụng, rồi cái tấm nệm, rồi những cái home service business v.v. Thì chúng ta hy vọng trong tương lai ở Texas cũng có những cái tiệm Shear mới này sẽ mọc trở lại, và chúng ta hy vọng rằng họ sẽ thành công vực dậy từ cõi chết, cái thưa quý vị, từ 3.500 bây giờ chỉ còn có 425 tiệm, và trong đó từ 250.000 nhân viên bây giờ chỉ còn 45.000 nhân viên. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái credit score. Quý vị biết rằng cái credit score, cái điểm tín dụng của quý vị đó, chúng ta có điểm cao nhất thì quyền lợi là được cái gì. Có nhiều người có trên 800 điểm mà không biết là mình được cái gì. Chúng ta đi mua đồ, mua đạc thì được cái percent nó như thế nào, thẻ tín dụng như thế nào, được cái khi mà chúng ta mượn nợ thì tín dụng gửi, quý vị, ba cái là nợ xe, nợ thẻ tín dụng và nợ mortgage, tức là tiền nhà. Thứ nhất là cái car loans, quý vị mượn tiền để mua xe, khi chúng ta có 800 điểm tín dụng thì cái tiền lời chúng ta thấp khoảng từ 2-4%. Chúng ta mua xe cũ và xe mới đều từ 2-4% là maximum, nhớ nha. Nhưng mà có những cái xe mới đó, chúng ta có thể được công ty hay là cái hãng xe đó cho chúng ta 0% financing, nên chúng ta mua xe mới không cần phải trả tiền lời, hầu hết là như vậy. Chứ không phải là tất cả nha, hầu hết là chúng ta không cần trả tiền lời, nhưng mà có trả thì từ 2-4% xe cũ và xe mới giống nhau, tức là tiền lời từ 2-4% thôi. Khi mà chúng ta mượn thẻ tín dụng đó, thì khi mà chúng ta có điểm 800 đó, cho cái điểm tín dụng ta có 800, người ta mượn thẻ thẻ credit card đó, thì chúng ta sẽ được như là the best travel. Chẳng hạn như những người sign up một cái thẻ tín dụng thì họ sẽ cho chúng ta một cái vé máy bay đi đâu đó, hay là cho chúng ta cashback trả tiền lại, hay là reward card, hay là chúng ta có thể được đến bonus đến trên 600 hoặc là hơn nữa, quý vị. Chẳng như xài cái đó, chúng ta xài trong vòng bao nhiêu tháng đó, cho chúng ta 600 đồng bonus vào cái thẻ tín dụng, quý vị. Cái đó là những cái quyền lợi khi chúng ta có điểm tín dụng cao. Và mortgage, mortgage thì chúng ta nếu mà điểm tín dụng, quý vị, trên 760 điểm, chúng ta mượn tiền 30 năm mortgage cố định, thì cái tiền thấp đó là as low as 3.6% tiền nhà, nếu mà cái điểm tín dụng, quý vị, trên 760. Rồi nếu mà chúng ta thấp dưới 640 đó là chết chắc, cái quý vị, chúng ta trả đến 5% lần tiền lời mà 30 năm cố định, mà trả 5% là nhiều lắm luôn. Ngoại trừ chúng ta phải mua point hay là chúng ta phải trả tiền down xuống payment nhiều chút xíu vân vân, thì cái đó chắc là những người realtor sẽ chỉ vị nhiều hơn. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về những cái tiền nào chúng ta phải khấu trừ thuế và những tiền này chúng ta có thể là không biết. Cái tín dụng gửi bản tin này thì cũng đã quá trễ rồi, nhưng mà có thể là kỳ sau vì nhớ năm sau mà khai thuế, hay vì nào chưa khai thuế thì chúng ta, nhưng mà không trễ chứ, vì chỉ mà cũng còn đến mười mấy ngày, 9 ngày nữa thì chúng ta cũng còn thời gian đó. Vì thường tâm lý người ta trả tiền thì ta trả chậm lắm, lấy tiền thì người ta khai trước rồi. Bây giờ rất nhiều người Mỹ có để cái tax deduction, nhưng mà họ không biết là cái quyền lợi của họ là những cái gì để mà thể là trừ thuế, khấu trừ thuế. Nhưng mà nhớ những cái gì mà chúng ta muốn khấu trừ thuế đó, chúng ta nên giữ lại cái record nha. Giữ receipt hay là chúng ta mua bằng cái thẻ tín dụng thì chúng ta nên giữ lại, thưa quý vị. Vì khi mà Uncle Sam nhìn dịnh cái vai đó, ồ, cho tôi hỏi cái này anh khấu trừ thuế mà có cái receipt không, thì chúng ta coi chừng chúng ta sẽ bị rất là dễ bị dịnh, thì chúng ta không có thì chúng ta lại bị phạt nữa. Nhớ nha, chúng ta không có receipt để mà chứng minh chúng ta khai trừ thuế đó, khấu trừ thuế chúng ta dễ bị phạt lắm. Như là chúng ta đi donate hay chúng ta trả tiền về nhà thương hay tiền gì đó, chúng ta nên giữ là hết tất cả những cái receipt. Chúng ta đi giúp về chùa chiền hay là giúp về nhà thờ hay ở đâu đó, chúng ta nhớ xin cái receipt để họ chứng minh là chúng ta có gửi tiền đó. Khi mà họ hỏi chúng ta thì chúng ta không có thì mệt lắm. Đây là 6 cái mà quý vị có thể không biết. Thứ nhất là cái tiền học phí của clarinet. Đây là một cái nhạc cụ đó mà chúng ta cho con đi học, giống cây sáo hay là cây kèn, nhưng không có biết cái đó là cái gì, nhưng mà chúng ta có thể trừ thuế được. Cái thứ hai là trường nội trú. Cái việc gửi con học trường nội trú chúng ta có thể trừ thuế được. Cái thứ ba là tanning product, những cái gì mà chúng ta về làm tan da đó, làm da giống như đi nâu nâu. Cái này thì cái background nó chút xíu, nó ngắn gọn là có nhiều người họ cần phải tan da để họ đi làm việc của họ, có một cái công việc nghề nghiệp nó liên quan đến cái tan da này thì chúng ta có trừ thuế được. Cái thứ tư nó giống giống như vậy, vì cái nghề nghiệp họ cần phải là breast implant, họ phải cần đi sửa ngực, hoặc là có những cái họ bị bệnh, họ cần phải để ngực giả vô, vân vân, thì cái đó chúng ta có thể khấu trừ thuế được. Cái thứ năm đó là organic food. Nhớ nha, food only, chứ không phải là những cái khác là organic là không được. Chúng ta mua đồ ăn mà về organic đó, đồ ăn hữu cơ đó, thì chúng ta được khấu trừ thuế luôn. Và cái cat food, đồ ăn mèo, không phải chó nha, mèo, chúng ta vẫn được trừ thuế. Và sáu cái này tax deductible đó, nó không một cái background mà nó có những câu chuyện trong đó mà ví dụ không có thời giờ để giải thích nữa. Nhưng mà quý vị nào mà có những cái bỏ tiền ra mua những cái, hay là sử dụng hay là tiêu xài những cái sáu cái mà ví dụ vừa mới kể trên đó, thì chúng ta có thể khấu trừ thuế được. Xin tạm biệt, bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và cũng lưu ý với quý thính giả, quý đồng hương của mình, đó là khu vực Dallas của mình, thì bây giờ chúng ta cũng nghe nhiều về cái bệnh sởi đó. Thì một ca đầu tiên đã phát hiện ở Dallas, Mitchell. Dạ. Và cho nên là chúng ta mà có con em nhỏ cũng cẩn thận. Nếu mà thấy các em có cái triệu chứng sốt mà chưa có chích ngừa, chúng ta nên đến những cái văn phòng bác sĩ gia đình của các em đó, để mà coi lại cái list chích ngừa, coi các em đã chích ngừa chưa. Bởi vì cái bệnh này nó cũng rất là nguy hiểm. Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị cũng như Bảo có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin kính chào tạm biệt anh, và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào tuần sau.